Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay 24 tháng 9, thứ Sáu trong Chúa Nhật thứ 25 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, câu 18 đến 22. Hôm ấy Đức Giêsu cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với người, và người hỏi các ông rằng: dân chúng nói thầy là ai? Các ông thưa: họ bảo thầy là ông Gioan chạy giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa sống lại. Người lại hỏi: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Nhưng người nghiêm giọng truyền: các ông không được nói điều ấy với ai. Người còn nói: con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là lời tuyên xưng của Thánh Phêrô, đó cũng là lời tuyên xưng của Hội Thánh suốt 2000 năm lịch sử, và đó cũng phải là lời tuyên xưng của từng Kitô hữu chúng ta. Thầy là Đức Kitô của Thiên Chúa. Tuy nhiên, lời tuyên xưng chúng ta không chỉ đọc trên môi miệng của mình, mà lời tuyên xưng ấy phải diễn tả trong trọn vẹn đời sống của mỗi Kitô hữu. Chúng ta không thể tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa mà chúng ta lại sống nghịch với giáo huấn của người. Chúng ta không thể tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa mà chúng ta không thi hành những lời người dạy. Bởi lẽ không phải chỉ những ai kêu lên rằng lạy Chúa là được vào Đức Trời cả đâu, mà là những kẻ lắng nghe, thực hành lời của Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi tuyên xưng bằng đời sống của mình. Tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa ngang qua những chọn lựa của đời thường, những chọn lựa được soi dẫn bởi các giá trị của tin mừng, được soi dẫn bằng lý tưởng của một Kitô hữu, soi dẫn bằng cùng đích của đời sống những con người đặt niềm tin nơi Đức Giêsu. Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Lời tuyên xưng ấy vang vọng trong hội thánh, trong phụng vụ mỗi ngày, và còn phải vang vọng trong đời sống thường nhật của mỗi chúng ta. Lời tuyên xưng được diễn tả trong mọi mối tương quan của con người. Bởi lẽ đời sống Kitô hữu phải là một đời sống thống nhất, không phải là những mảnh vụn được sắp bên cạnh nhau, nhưng là một đời sống trọn vẹn được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần. Xin cho chúng ta môi miệng tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa, thì lòng trí chúng ta cũng tuyên xưng người là cứu Chúa của mình. Đời sống của chúng ta cũng được rập khuôn theo khuôn mẫu của chính Chúa Kitô, Đấng đã trở nên gương mẫu cho con người mọi thời và mọi nơi. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết tuyên xưng Chúa là Đấng cứu độ, là Đấng giải thoát như Thánh Tông đồ Phêrô đã tuyên xưng, và xin cho chúng con sống chính lời tuyên xưng ấy trong đời sống thường nhật của chúng ta. Ước chi những anh chị em, nhất là những người chưa nhận biết Chúa, nhìn thấy đời sống của chúng con mà họ nhận ra rằng Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Amen.
Chúa ơi, cho con nhìn thấy bước Ngài đang đến trong đời con, dưới Ngài hình dung nhân vẻ, Chúa vẫn im hiền lặng lẽ trong đời, như tấm bánh nơi nhà tạm đơn sơ, như lời những kẻ đòi nghèo bơ vơ. Chúa hẹn gặp con, Chúa chờ đợi con, qua bao biến cố buồn vui, qua những lo toan đời thường, qua ngàn trầu thương dấn dương. Con trông thấy Chúa hiện diện ở khắp mọi nơi, ước gì con không bỏ rơi cơ hội đến trong từng ngày để được gặp Chúa trên muôn nẻo đời. Chúa ơi, cho con nhìn thấy có bàn tay Chúa sống
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican, Đức Thánh Cha họp trực tuyến với các hồng y cố vấn. Vào lúc 4 giờ chiều thứ ba ngày 21 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco có nhóm họp trực tuyến với hội đồng hồng y cố vấn của ngài. Đây là phiên họp thứ 38 kể từ tháng 10 năm 2013. Từ nhà trọ Thánh Marta, Đức Thánh Cha đã nối mạng với các hồng y cố vấn tại Honduras, Munich bên Đức, Boston bên Mỹ, Mumbai Ấn Độ và Kinshasa ở Congo. Từ Vatican có Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, và Đức Hồng Y Bettino, nguyên thống đốc thành Vatican và vị tổng thư ký là Đức Cha Marco Menino. Trong lời dẫn nhập ngắn, Đức Thánh Cha đã nói về Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới với chủ đề là công nghị tính hay sự đồng hành trong giáo hội. Ngài cũng nhắc đến hai diễn văn chính được coi là chủ yếu trong tư tưởng của Ngài về Thượng Hội đồng Giám mục. Trước tiên, hồi năm 2015, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Thượng Hội đồng Giám mục, và gần đây, hôm thứ Bảy, 18 tháng 9 vừa qua, khi nói với 4.000 đại biểu của giáo phận Roma, qua đó, Đức Thánh Cha giải thích công nghị tính như một đời sống và hành động của giáo hội, lắng nghe nhau và có thái độ mục vụ, đặc biệt đứng trước cám dỗ của chủ nghĩa duy giáo sĩ và thái độ cứng nhắc. Đức Hồng Y Maradiaga, Tổng giám mục Tegucigalpa, thủ đô Honduras, trong tư cách là điều hợp viên, đã giới thiệu công việc của khóa học. Rồi các Hồng Y đã góp ý về một số khía cạnh nói lên sự cần thiết của sự đồng hành, đối thoại và lắng nghe, đặc biệt tại đất nước của các vị, để vượt thắng thái độ phè phái và những lợi lộc riêng. Cuộc gặp gỡ kết thúc lúc 6 giờ chiều. Lần họp thứ 39 tới đây sẽ tiến hành vào tháng 12 dưới dạng trực diện nếu hoàn cảnh cho phép. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. 19 tù sĩ hoàn thành việc phục vụ tại Bệnh viện Dã chiến điều trị COVID-19, quận 7. Sáng ngày 20 tháng 9 vừa qua, tại hội trường Trung tâm Hành chính quận 7, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức đón 12 tình nguyện viên kết thúc một tháng phục vụ tại Bệnh viện Dã chiến điều trị COVID-19 quận 7 số 1 trực thuộc Ủy ban Nhân dân quận 7. 12 tình nguyện viên này gồm một linh mục và 11 tu sĩ thuộc 5 hội dòng, 2 dòng nam và 3 dòng nữ. Trong lời chia sẻ trước buổi họp mặt, linh mục Phaolô Nguyễn Văn Quý, dòng Nam Minh đã phát biểu: "Cộng đoàn 16 anh chị em rất vui và hạnh phúc. Tất cả mọi sự đều thuận lợi, từ đời sống thiêng liêng đến công việc ở bệnh viện được thực hiện với tinh thần dấn thân, yêu thương và đoàn kết." Linh mục Paulo cũng cho biết có 4 tu sĩ xung phong ở lại thêm 1 tháng nữa. Trong lời phát biểu, sau phần giới thiệu các thành phần tham dự, bác sĩ Nguyễn Khắc Vui, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, kiêm Giám đốc Bệnh viện Dã chiến điều trị COVID-19 quận 7 số 1, đã trình bày khái quát về hoạt động điều trị bệnh nhân COVID trong thời gian 1 tháng vừa qua, và ông kết luận cuối bài phát biểu rằng chưa thấy lực lượng nào mà có tinh thần trách nhiệm cao như thế này. Trong bài phát biểu của mình, bà Phan Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, nhắc lại bối cảnh buổi gặp gỡ ban đầu tại hội trường này cách đây 4 tuần, đồng thời nhấn mạnh đến thành quả đạt được khi nói: "Chúng ta đã làm lan tỏa tình yêu thương đến với người bệnh và những người cùng tham gia phòng chống dịch bệnh trong khu vực bệnh viện Dã chiến. Chúng ta đã cùng nhau giảm được tỷ lệ tử vong và tăng tỷ lệ xuất viện. Đó là điều rất đáng mừng." Sau cùng, bà Thanh Hương cầu mong bên Công giáo tiếp tục hỗ trợ tham gia vào nhiều môi trường khác nhau. Thay lời cho các thiện nguyện viên tu sĩ, linh mục Phaolô Nguyễn Văn Quý cũng cảm ơn các cấp chính quyền, ban lãnh đạo thành phố và qua cha Giuse Vũ, cảm ơn Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đã cho phép anh chị em tu sĩ cùng chung tay với bệnh viện Dã chiến giúp đỡ các bệnh nhân COVID. Đại diện Tòa Giám mục Sài Gòn, linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ đã cảm ơn các bác sĩ đã đón nhận sự hợp tác của các linh mục tu sĩ. Cha Giuse cũng thay lời Đức Tổng Giám mục Giuse cảm ơn các bề trên dòng đã can đảm cho Đức Tổng mượn người. không có các linh mục, các tu sĩ nam nữ, giáo hội không biết phải đồng hành với các y bác sĩ như thế nào trong hoàn cảnh hiện nay. Kết thúc buổi lễ, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân quận 7 đã trao giấy biểu dương và quà tặng cho 19 tình nguyện viên công giáo hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ tại Bệnh viện Dã chiến quận 7. Sau buổi lễ này, các tu sĩ được đưa về nơi nghỉ ngơi và cách ly tập trung tại tu hội Bác Ái Cào Thái và Đại chủng viện Thánh Giuse. Sau một tuần, họ sẽ được xét nghiệm lại một lần nữa. Nếu có kết quả âm tính, họ mới trở về nhà dòng của mình. Tin Mindanao, Philippines. Ba anh em ruột cùng giữ chức linh mục một ngày trong một dòng tu. Ba anh em ruột ở Philippines cùng chịu chức linh mục một ngày trong cùng một tu viện. Hôm 8 tháng 9 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Thánh Agustino của Tổng giáo phận Cagayan de Oro, Bắc Mindanao, thuộc miền Nam Philippines, Đức Tổng giáo mục Jose Cabantan đã truyền chức linh mục cho ba anh em ruột trong giáo phận của ngài. Đó là Jesse, Jess Tony và Jerson Avenido, 30, 29 và 28 tuổi. Cả ba đều thuộc dòng thánh tích của Chúa Giêsu Kitô gốc ở Ý. Tất cả các hợp đoàn công giáo ở Philippines đều vui mừng vì biến cố hiếm có này, được coi là chưa từng có ở Philippines. Cả Đức Tổng giám mục Cabantan cũng nhấn mạnh rằng, ngài chưa hề truyền chức cho ba anh em trong cùng một dòng nào cùng một ngày. Chi hội hiệp sĩ Colombo ở giáo phận Virac gọi tin này là một biến cố chưa từng có và là một món quà cho giáo hội công giáo, đồng thời chào mừng gia đình các cha mới và cảm ơn vì món quà đặc biệt dành cho giáo hội địa phương. Thân phụ của ba tân linh mục là một nông dân và là nhân viên an ninh, trong khi bà mẹ là người giữ con nhỏ cho các gia đình. Hội hiệp sĩ Colombo cũng nói rằng, có một linh mục trong gia đình là một phúc lành, nay có ba linh mục thật là một điều rất đặc biệt. Tuy cùng chịu chức một ngày, nhưng con đường ơn gọi của ba linh mục họ Avenido khác nhau. Người anh cả là Jesse, 30 tuổi, gia nhập chủng viện năm 2008. Tiếp theo đó, năm 2010, đến lượt Jess Tony, 29 tuổi, và Jerson, 28 tuổi. Tuy nhiên, không có người nào nghĩ ngay đến ơn gọi linh mục. Jesse muốn trở thành cảnh sát viên hoặc kỹ sư điện và đã đăng ký vào trường kỹ sư ở địa phương. Jess Tony muốn trở thành giáo viên, còn Jerson muốn trở thành bác sĩ. Sau khi chịu chức, cha Jesse Avenido nói rằng, chúng tôi không xuất thân từ một gia đình khá giả, nhưng chúng tôi giàu lòng yêu mến Chúa và giáo hội. Các lễ sinh trong giáo xứ Santa Cruz ở Manila cho biết, họ có ấn tượng mạnh về ba anh em linh mục. Cậu James Veda nói, câu chuyện của ba cha thật là gương sáng. Chúng tôi hy vọng có vài người trong chúng tôi sẽ vào chủng viện. Cả ba tân linh mục đều nói, ơn gọi của chúng tôi là kết quả việc làm và lời cầu nguyện của cha mẹ. Chúng tôi đã chọn ơn gọi này không phải vì tình cờ hay vì áp lực, nhưng hoàn toàn tự nguyện và tự do. Cả ba tiết lộ rằng họ còn một đứa em nữa và cậu ta cũng dự định theo cùng một con đường. Họ nói, em rất tích cực trong giáo xứ. Chúng tôi sẽ không ngạc nhiên nếu em cũng vào chủng viện. Nếu em làm như vậy, đó sẽ là ơn Chúa và chúng tôi cảm ơn Chúa vì đã ban cho gia đình chúng tôi bốn linh mục. Tin Vatican. Từ ngày 1 tháng 10, cần có hộ chiếu xanh mới được vào Vatican. Từ ngày 1 tháng 10 tới đây, để vào Vatican cần có giấy chứng nhận đã chích ngừa COVID-19, quen gọi là hộ chiếu xanh, hoặc chứng nhận đã khỏi bệnh SARS-CoV-2 hay đã được xét nghiệm âm tính với COVID-19. Trên đây là nội dung sắc lệnh được Đức Hồng Y Giuseppe Bettino, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh đặc trách quốc gia thành Vatican, ban hành và công bố hôm 20 tháng 9 vừa qua, theo yêu cầu của Đức Thánh Cha về việc cần áp dụng các biện pháp thích hợp để đối phó với tình trạng y tế khẩn cấp trong nội thành Vatican. Lệnh này được áp dụng cho các công dân Vatican, những người cư trú trong quốc gia thành Vatican, các nhân viên phục vụ các cơ quan tòa thánh dưới bất kỳ danh nghĩa nào, các khách viếng thăm hoặc những người hướng dẫn các dịch vụ tại tiểu quốc gia này. Quy luật này không được áp dụng cho những người tham dự các lễ nghi phục vụ trong thời gian diễn ra buổi lễ. Tuy nhiên, họ vẫn phải tuân hành các quy luật y tế cần thiết, như giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, giữ các quy luật vệ sinh, giới hạn di chuyển và tránh tụ tập. Các nhân viên hiến binh Vatican có nhiệm vụ thi hành các biện pháp kiểm soát trên đây. Tin viên Áo Quốc. Đại diện tòa thánh tại OSCE kêu gọi nhìn đại dịch cách tích cực. Đại diện tòa thánh cạnh Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu, gọi tắt là OSCE, Đức ông Janusz Obanczyk tuyên bố rằng cuộc khủng hoảng thế giới do đại dịch COVID-19 gây ra cũng có thể là một cơ hội để xây dựng một xã hội huynh đệ và cảm thương hơn. Trong bài tham luận sáng ngày 21 tháng 9 vừa qua tại khóa họp của OSCE dưới dạng trực tuyến về đề tài Nhân quyền và sức khỏe công cộng, những chia sẻ kinh nghiệm và các bài học từ Âu và Á Châu, Đức ông Janusz Obanczyk nói rằng tình trạng khẩn cấp về y tế nhắc nhở chúng ta về sự mong manh của sự sống con người và cho thấy rõ chúng ta lệ thuộc vào nhau, đồng thời cũng chứng tỏ thái độ trách nhiệm và liên đới là những điều cơ bản để tránh gây nguy hiểm cho thai nhân. Tuy nhiên, cũng không thiếu những khía cạnh tiêu cực. Đại dịch đưa ra ánh sáng một cách bi thảm những chênh lệch có nguy cơ làm cho những người ở trong tình trạng dễ bị tổn thương và mong manh bị đau khổ nhiều hơn. Đức ông Obanczyk giải thích rằng, trong khi sự cách ly là điều tương đối dễ dàng đối với những người khá già ở trong các gia cư thoải mái, nhưng nó trở thành điều khó khăn nếu không muốn nói là không thể đối với những người nghèo, di dân, tù nhân, những người sống chèn chúc trong các khu nhà tồi tàn, các trại tị nạn và nhà tù. Vì thế, vị đại diện tòa thánh kêu gọi đề ra và thực hiện những biện pháp bảo vệ khẩn cấp và cần thiết đối với tất cả mọi người. Các biện pháp này cũng bao gồm khả năng được thuốc men và vaccine. Đức ông Obanczyk tố giác sự tranh lệch trong việc đạt được những thông tin và nguồn tài liệu từ các mạng. Sự kiện này có thể tạo nên nhiều nạn nhân trong thời kỳ khẩn cấp về y tế, nhất là những thông tin thiết yếu về COVID-19. Không phải mọi người đều có được những thông tin này. Vị đại diện tòa thánh đặc biệt kêu gọi nâng đỡ các phụ nữ phải làm việc, nhất là những người hoạt động trong lĩnh vực y tế công cộng, như Đức Thánh Cha Francisco đã nói. Phụ nữ không thể bị kỳ thị về lương bổng và sự kiếm thân hoặc bị mất công ăn việc làm. Sự hiện diện của họ ngày càng quý giá trong các tiến trình canh tân xã hội, chính trị, lao động và cơ chế. Phụ nữ cần thiết cho việc đổi mới xã hội và kinh tế. Tin Roma. Tòa Thánh và Anh Quốc đang chuẩn bị hội nghị tiền COP26. Tòa Thánh Vatican, Ý và Anh Quốc đang tích cực chuẩn bị một hội nghị tiền hội nghị thượng đỉnh về sự thay đổi khí hậu, gọi tắt là COP26, sẽ nhóm tại thành phố Glasgow, bên Scotland, từ ngày 1 đến 12 tháng 11 tới đây. Hội nghị chuẩn bị sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 10 sắp tới tại Roma về chủ đề Đức tin và khoa học tiến tới COP26, với sự tham dự của nhiều vị lãnh đạo tôn giáo và khoa học gia, cùng bàn về đề tài sự thay đổi khí hậu và sự cần thiết phải phối hợp các cố gắng để bảo vệ thiên nhiên. Trong thời gian qua, Đại sứ quán Anh Quốc cạnh Tòa Thánh và Vatican tích cực cộng tác với nhau để chuẩn bị hội nghị này. Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, người Anh, cho biết rất có thể Đức Thánh Cha cũng tham dự hội nghị vào ngày 4 tháng 10 tới đây, vì Ngài rất quan tâm tới vấn đề thay đổi khí hậu. Đức Tổng giám mục nói, sẽ là một điều rất đáng ngạc nhiên nếu Đức Thánh Cha không tham dự. Đức Tổng giám mục Gallagher cũng nói thêm rằng, sự thay đổi khí hậu là một thách đố rất lớn và tín ngưỡng có một vai trò trong việc giải quyết thách đố này. Tôn giáo và chiều kích tinh thần có thể giúp đương đầu với thách đố ấy. Nếu chúng ta cố tình quên chiều kích này và nghĩ rằng giải pháp tốt đẹp duy nhất là có những chính sách tốt hoặc khoa học tốt, thì chúng ta sẽ thấy mình không thành công. Có thể nói, tôn giáo có một cái nhìn tổng hợp về cuộc sống, về thế giới và mọi sự trong đó. Tôn giáo bao trùm tất cả những vấn đề có liên hệ tới cuộc sống của con người.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh công giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về nguyên tắc bổ trợ. Đây là một nguyên tắc rất quan trọng thúc đẩy sự phát triển của cá nhân trong sự hài hòa với các cấp thẩm quyền ở mức độ cao hơn. Trong thực tế, nguyên tắc này được áp dụng trong hầu hết các hoạt động của xã hội dân chủ tự do. Nguyên tắc này không chỉ được áp dụng trong các lĩnh vực xã hội chính trị, mà ngay ở trong gia đình và trong đời sống giáo hội. Nếu chúng ta hiểu và áp dụng nguyên tắc này cách rõ ràng, chu đáo, thì các sinh hoạt trong xã hội sẽ đạt được nhiều hiệu quả hơn. Bài hôm nay, chúng ta tiếp tục bàn thảo mở rộng hơn về việc áp dụng nguyên tắc này. Như đã nói trong bài trước, trong một xã hội nào cũng có những người không dám lãnh trách nhiệm, thậm chí còn ỷ lại, viện lý do này lý do kia để đùn đẩy trách nhiệm lên cấp trên. Vậy, liệu rằng nguyên tắc bổ trợ có trở thành một nguyên nhân gây nên tình trạng đùn đẩy trách nhiệm ù lì và muốn lệ thuộc một cách nguy hại hay không? Hay là làm sao để vẫn có thể chia sẻ trách nhiệm mà lại tránh được sự phụ thuộc gây hại? Trước hết phải khẳng định rằng, nguyên tắc bổ trợ và phân quyền là nhằm trao trách nhiệm cho cấp dưới và những đơn vị nhỏ hơn, nhờ đó thúc đẩy chính họ thực hiện những công tác công việc thuộc về mình. Và để tránh tình trạng há miệng chờ sung, sống lệ thuộc vào cấp trên, chính bản thân của từng đơn vị nhỏ nhất hay từng cá nhân phải tích cực, chủ động lãnh trách nhiệm và hoàn thành bổn phận của mình. Điều này gọi là sự tham gia. Nhà hiền triết Trung Hoa Mạnh Tử đã nói, biết chịu trách nhiệm về chính mình là gốc rễ của tất cả mọi trách nhiệm. Chính sự tham gia của công dân vào các hoạt động xã hội là nền tảng xây dựng nền dân chủ, và do đó điều này cũng rất quan trọng đối với người Kitô hữu. Các Kitô hữu không được thoái thác nhiệm vụ chính trị xã hội, nhưng phải thể hiện tình liên đới bằng cách tham gia hết khả năng vào các hoạt động của xã hội dân sự nhằm tác động lên vận mệnh của nó. Như thế, họ chứng tỏ trách nhiệm của mình trong việc định hình xã hội và thế giới. Nói cách khác, quyền tham gia vào hoạt động xã hội thuộc về mọi công dân, và do đó, nó cũng chính là điều phải được đảm bảo để mang lại sự công bằng, quyền bình đẳng trong xã hội. Tuy nhiên trong thực tế, có những hoàn cảnh hay điều kiện xã hội đã hạn chế, thậm chí cấm cản sự tham gia của công dân vào các hoạt động xã hội. Vậy, làm sao để thúc đẩy sự tham gia vào trong thực tế của đời sống xã hội? Điều kiện tiên quyết cho sự tham gia thích hợp là có nền giáo dục vững chắc và nguồn thông tin lành mạnh. Vì vậy, muốn thúc đẩy sự tham gia của người dân, nhà nước phải đẩy mạnh việc giáo dục và cổ võ nguồn thông tin minh bạch và lành mạnh. Tuy nhiên, sự tham gia cũng phải có mức độ đúng đắn và không được lợi dụng để mưu cầu lợi ích cá nhân. Nhân tiện cũng phải khẳng định rằng, sự tham gia cũng không chỉ gồm có mỗi quyền bỏ phiếu bầu cử. Vì nếu chúng ta nhìn trở lại nguyên tắc bổ trợ và phân quyền ở trên, thì nguyên việc tự do bầu cử vẫn chưa diễn tả hết được quyền và trách nhiệm tham gia của người dân vào các hoạt động của xã hội dân sự. Về điểm này, học thuyết xã hội của giáo hội phê bình gay gắt những chế độ độc tài, vốn dễ dàng nhìn bất kỳ sự tham gia nào của công dân vào bộ máy nhà nước cũng chỉ như một mối đe dọa. Bên cạnh đó, vượt trên quyền bầu cử, người công dân nói chung và các Kitô hữu nói riêng cần phải dấn thân vào xã hội, bất kể sự dấn thân này thể hiện trong nội bộ giáo xứ, trong một đảng phái chính trị hay một đoàn thể nào đó. Theo tinh thần của Công đồng Vaticano thứ hai, người giáo dân nên tham gia, học tập, đào luyện để có khả năng chuyên môn cho nhiều vấn đề xã hội, và nhờ đó có thể cộng tác vào việc định hình cộng đồng địa phương. Sự tham gia của tất cả mọi người thật sự là cốt lõi của sự công bằng tham gia, mà sự công bằng tham gia này đến lượt mình lại là yếu tố quyết định cho công bằng xã hội nói chung. Cho nên việc loại trừ các cá nhân ra ngoài là hành vi phủ nhận phẩm giá của họ, và do đó vi phạm mệnh lệnh phải tôn trọng quyền tự do của con người. Dĩ nhiên, các Kitô hữu không nên chỉ tham gia vào xã hội với tư cách cá nhân, mà còn nên tạo điều kiện để nhiều người khác cùng tham gia với mình trong tương quan liên đới. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, vậy Ducat dạy chúng ta phải làm gì? Hãy sống có trách nhiệm với bản thân và với cộng đồng xã hội. Chúng ta vừa tìm hiểu về việc chia sẻ trách nhiệm, việc tham gia vào các hoạt động xã hội. Chính việc dám lãnh nhận trách nhiệm và tham gia vào đời sống xã hội sẽ thúc đẩy xã hội phát triển công bằng và bền vững hơn trong tự do và dân chủ. Tuy nhiên, để có được điều này, điều quan trọng nhất là cần có sự hiểu biết cần thiết, tức là nền giáo dục xứng đáng và nguồn thông tin công bằng, minh bạch. Trong bài tới, chúng ta sẽ chuyển qua nói về nguyên tắc liên đới theo quan điểm của học thuyết xã hội của giáo hội. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Chuyến tông du tại Hungary và Slovakia là cuộc hành hương cầu nguyện và hy vọng. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung khoảng hơn 5.000 tín hữu tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục, Nội Thành Vatican, sáng thứ Tư, ngày 22 tháng 9 vừa qua. Sau khi Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá mở đầu, 8 linh mục lần lượt đọc bằng 8 ngôn ngữ khác nhau, đoạn thứ 13 của sách Tông Đồ Công Vụ, từ câu 46 đến câu 49 và câu 52. Paulo và Barnaba thẳng thắn tuyên bố, Chúa đã truyền cho chúng tôi thế này, ta đã đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi mang ơn cứu độ đến tận bờ cõi trái đất. Khi nghe điều ấy, dân ngoại vui mừng và tôn vinh lời Chúa, và tất cả những người được tiền định, được sự sống đời đời đều tin. Lời Chúa lan truyền khắp vùng, các môn đệ tràn đầy vui mừng và thánh linh. Tiếp đó, Đức Thánh Cha tặng các loạt bài giáo lý về thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat để trình bày chuyến tông du ngài mới thực hiện ở Hungary và Slovakia từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 9 vừa qua. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay tôi muốn nói với anh chị em về chuyến tông du tôi mới thực hiện tại Budapest và Slovakia, kết thúc cách đây một tuần lễ vào thứ Tư tuần trước. Tôi tóm tắt thế này, đó là một cuộc hành hương cầu nguyện, một cuộc lữ hành về nguồn, một chuyến hành hương hy vọng. Hành hương cầu nguyện. Chặng dừng thứ nhất ở Budapest để cử hành thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể quốc tế bị hoãn lại đúng một năm vì đại dịch. Có đông đảo tín hữu tham dự buổi lễ. Dân thánh của Thiên Chúa trong ngày của Chúa đã tụ họp trước mầu nhiệm thánh thể. Từ đó, họ liên tục được sinh ra và tái sinh. Họ được thánh giá ngự trên bàn thờ ôm lấy, chỉ cùng một hướng đi như thánh thể, nghĩa là con đường yêu thương khiêm tốn và vô vị lợi, tình yêu quảng đại và tôn trọng đối với tất cả mọi người, được tìm thanh tẩy khỏi sự phàm tục và dẫn tới điều cốt yếu. Và cuộc lữ hành cầu nguyện được kết thúc tại Slovakia, ngày lễ Đức Mẹ Sầu Bi. Tại nước này, ở Sestin, gần đền thánh Đức Mẹ Bảy Sự, dân chúng đông đảo, con của mẹ, đã đến dự lễ của mẹ. Hôm đó cũng là đại lễ tôn giáo của quốc gia. Cuộc hành hương của tôi là một cuộc lữ hành cầu nguyện giữa lòng Âu Châu, bắt đầu bằng buổi chầu thánh thể và kết thúc với lòng đạo đức bình dân. Vì dân Thiên Chúa được kêu gọi trước tiên thờ lạy, cầu nguyện, tiến bước, lữ hành, thống hối, và qua đó cảm thấy niềm an vui mà Chúa ban. Và điều đặc biệt quan trọng ở đại lục Âu Châu, nơi mà sự hiện diện của Thiên Chúa bị tan loãng trong trào lưu duy tiêu thụ và trong những hơi nước của một tư tưởng duy nhất, kết quả của một sự pha trộn những ý thức hệ cũ và mới. Cả trong bối cảnh như thế, câu trả lời chữa lành đến từ kinh nguyện, từ chính tá và từ tình yêu khiêm tốn. Và đó là điều tôi đã thấy trong cuộc gặp gỡ với dân thánh của Thiên Chúa, một dân trung thành đã chịu đau khổ vì cuộc bắt hạ của vô thần. Tôi cũng đã thấy nơi khuôn mặt của các anh chị em Do Thái, cùng với họ, chúng tôi đã tưởng niệm cuộc diệt chủng, vì không có kinh nguyện nếu không có ký ức. Hành hương về nguồn cội. Khía cạnh thứ hai, cuộc tông du này là một cuộc hành hương về cội nguồn. Khi gặp các anh em giám mục ở Budapest, cũng như ở Bratislava, tôi đã có thể động chạm cụ thể ký ức biết ơn về những căn cội đức tin và đời sống Kitô, sinh động như trong tấm gương rạng ngời của các chứng nhân đức tin, như Đức Hồng Imindesti và Korek, như Trần Phước Giám Mục Pavel Peter Gojic. Những cội rễ đi sâu tới thế kỷ thứ 9, đến công cuộc loan báo tin mừng của hai thánh anh em Cirilo và Metodio. Hai vị đã đồng hành với cuộc tông du này qua sự hiện diện liên lỉ. Tôi đã cảm thấy sức mạnh của những cội rễ này trong buổi cử hành thánh lễ theo nghi thức Byzantine tại Bresol ngày lễ tôn vinh thánh giá. Trong các thánh ca, tôi đã cảm thấy con tim sinh động của dân thánh trung thành được rèn luyện bằng bao nhiêu đau khổ vì đức tin. Nhiều lần tôi đã nhấn mạnh về sự kiện những cội rễ này luôn sinh động, đầy nhựa sống, là thánh linh, và trong tư cách đó cần phải được bảo tồn, không phải như những đồ vật trong viện bảo tàng, không bị ý thức hệ hóa hoặc lợi dụng để kiếm uy tín và quyền lực, hay để củng cố một căn tính khép kín. Không phải vậy, làm như thế có nghĩa là phản bội và làm cho các cội rễ ấy bị son sẻo. Thánh Cirilo và Thánh Metodio đối với chúng ta không phải là những nhân vật để tưởng niệm, nhưng là những mẫu gương cần nói theo, những bậc thầy chúng ta luôn có thể học hỏi được tinh thần và phương pháp loan báo tin mừng của các vị, cũng như để dấn thân về mặt dân sự. Trong cuộc tông du giữa lòng Âu Châu, tôi thường nghĩ đến các vị khai sáng Liên Hiệp Âu Châu. Được hiểu và sống như thế, căn cội ấy là bảo đảm tương lai. Từ đó nảy sinh những cành lá đầy hy vọng. Cuộc lữ hành hy vọng. Khía cạnh thứ ba của chuyến viếng thăm, đó là một cuộc lữ hành hy vọng. Tôi đã thấy bao nhiêu hy vọng nơi đôi mắt của những người trẻ trong cuộc gặp gỡ không thể quên được tại sân thể thao thành Košice. Đặc biệt trong thời đại dịch, lễ hội ấy là một dấu chỉ mạnh mẽ và đầy khích lệ. Cũng nhờ sự hiện diện của đông đảo các đôi vợ chồng trẻ với các con cái. Thật là mạnh mẽ và có đặc tính ngôn sứ chứng từ của nữ chân phước Anna Kolesarova, thiếu nữ Slovakia đã bảo vệ phẩm giá của mình chống lại sự bạo hành, dù phải trả giá bằng mạng sống. Một chính tá thời sự hơn bao giờ hết, rất tiếc là sự bạo hành phụ nữ vẫn còn là một vết thương mở toang. Tôi đã thấy hy vọng nơi bao nhiêu người, họ âm thầm săn sóc và quan tâm đến tha nhân. tôi nghĩ đến các nữ tu thừa sai bác ái tại trung tâm Belém ở Bratislava, đón tiếp những người vô gia cư. Tôi nghĩ đến cộng đoàn người du mục Rom trên một cuộc hành trình huynh đệ và bao gồm mọi người. Và thật là cảm động khi chia sẻ buổi lễ với cộng đoàn người Rom, một buổi lễ đơn sơ mang hương thơm tin mừng. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em thân mến, niềm hy vọng này chỉ được thể hiện, được cụ thể hóa, nếu được đi cùng một từ khác, đó là từ cùng nhau. Tại Budapest và Slovakia, chúng tôi đã ở cùng nhau với các nghi lễ khác nhau của giáo hội Công giáo, cùng với các anh em thuộc các hệ phái Kitô khác, với các anh chị em Do Thái, với các tín hữu thuộc các tôn giáo khác, và cùng với những người yếu thế Nhật. Đó là con đường, vì tương lai sẽ có hy vọng nếu cùng với nhau. Sau cuộc hành trình ấy, trong tâm hồn tôi có một lời cảm ơn rất đậm đà. Cảm ơn các giám mục và các chính quyền dân sự. Cảm ơn tất cả mọi người cộng tác vào việc tổ chức. Cảm ơn bao nhiêu người thiện nguyện. Cảm ơn mỗi người đã cầu nguyện. Và xin anh chị em vui lòng thêm một kinh nguyện để những hạt giống đã gieo vãi trong cuộc hành trình mang lại những hoa trái tốt đẹp. Sau bài tường trình bằng tiếng Ý trên đây, 8 linh mục thông dịch viên lần lượt chuyển ý tóm lược bài tường trình của Đức Thánh Cha, kèm theo lời chào thăm và nhắn nhủ của Ngài. Bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến các nhóm đến từ Anh Quốc và Hoa Kỳ. Ngài nhắc đến các chúng sinh ở Học viện Anh đang bắt đầu chương trình đào tạo ở Roma. Bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha cảm ơn vì có nhiều người Ba Lan đã đồng hành với Ngài bằng sự hiện diện và cầu nguyện trong cuộc hành hương vừa qua. Bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nhắc đến các nữ tu dòng Thánh Anna đang nhóm tổng tu nghị, những người di dân được tiếp đón tại Trung tâm Thế giới Tốt đẹp hơn ở Rocca di Papa, gần Roma. Và sau cùng, Đức Thánh Cha nói, như thường lệ, tôi nghĩ đến những người cao niên, những người trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Lễ Thánh Sử Matthew mà chúng ta cử hành hôm 21 tháng 9 là điểm khởi hành để tôi mời gọi anh chị em hãy học tại trường Tin Mừng, là hướng đạo chắc chắn để tiến bước trong cuộc sống. Buổi tiếp kiến kéo dài gần 45 phút và kết thúc bằng kinh lạy Cha cùng với phép lành của Đức Thánh Cha. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha trong kinh lạy Cha.
Father Noster, we are Santifice tu nomen tuum, Padre ad regnum tuum, via voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra,
Domino Hobiscum,
et cum spiritu tuo,
sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usquem saeculum,
aeternum nostrum in nomine Domini,
qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
rằng có một đôi vợ chồng nọ có một cô con gái rất dễ thương và thông minh. Năm lên 8 tuổi, bé gái đột ngột mắc bệnh bại liệt. Cha mẹ cô bé tìm mọi cách để chữa chạy mà cô bé vẫn không đi được. Mùa hè năm ấy, họ đưa cô bé đến bờ biển chơi và ở tại nhà của một vị thuyền trưởng, người quen biết với gia đình họ. Vợ của người thuyền trưởng rất yêu mến cô bé và cô bé cũng rất quý mến bà. Hai bà cháu thường ngồi trên chiếc ghế dài trước hiên nhà nhìn ra ngoài biển sạc. Bà kể cho cô bé nghe chuyện biển cả mênh mông, những chú chim hải âu dũng cảm, những thủy thủ vật lộn với mưa bão và chuyện chồng bà với chú chim sêu cờ của ông. Đó là một chú chim xinh đẹp, có bộ lông nhiều màu sắc óng ánh, biết vâng lời và rất dũng cảm, lúc nào cũng quấn quýt bên ông thuyền trưởng. Do vậy, bất kỳ tàu đi đến đâu, ông cũng đều mang theo chú chim nhỏ yêu quý này. Cô bé bị cuốn hút bởi những câu chuyện về biển cả và về chú chim sêu cờ. Tâm hồn cô cũng muốn bay ra biển cả, bay đến với chim sêu cờ. Hàng ngày, cô đều ngồi nhìn ra biển để mong chờ chiếc tàu của vị thuyền trưởng trở về. Rồi một ngày kia, cô bé nhìn thấy chiếc tàu đã cập bến. Các thủy thủ phấn khởi khi những thùng đầy cá vào bờ. Cô bé náo nức vẫy tay gọi một chú thủy thủ đến và nài nỉ chú đưa mình lên tàu để xem chú chim sêu cờ của bác thuyền trưởng. Người thủy thủ nói với cô, à, cô bé dễ thương, để chú dẫn cháu đi xem chim sêu cờ. Rồi anh nắm lấy tay cô bé mà kéo đi. Anh không hề biết cô bé bị bại liệt. Cô bé mừng rỡ đứng dậy reo lên, vâng, mình đi đi chú. Cô bé muốn xem chim sêu cờ quá, quên mất rằng mình không thể cử động được. Và thật lạ lùng, cô đã đứng dậy, rồi một bước, hai bước. Cô đã đi được lên thuyền và nhìn thấy chim sêu cờ. Cô bước tới, hai tay ôm lấy chú chim đáng yêu mà mình hằng mơ ước trước sự ngỡ ngàng và vui mừng khôn xiết của bố mẹ cô và vợ chồng vị thuyền trưởng. Từ đó, cô bé tiếp tục luyện tập và cô đã đi lại bình thường như bao người khác. Hết mùa hè ấy, cô bé đã đến trường bằng chính đôi chân của mình. Quý vị và các bạn thân mến! Những lời nói tích cực của những người mà chúng ta yêu quý và tin tưởng luôn có một ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần và cuộc đời của chúng ta. Câu chuyện chúng ta vừa nghe là một minh họa sống động về điều đó. Những câu chuyện hấp dẫn của vợ người thuyền trưởng về biển cả mênh mông, về chú chim sêu cờ lạ lùng đã khơi dậy nơi cô bé bị bại liệt niềm khát khao được đi thật xa để được nhìn thấy tận mắt chú chim mà mình hằng mơ ước. Có ai ngờ được, trong những khoảnh khắc lòng kề lòng trước biển cả mênh mông, người phụ nữ tốt bụng ấy đã truyền được một năng lực kỳ diệu cho cô bé bại liệt. Để rồi, chỉ với sự thôi thúc tình cờ của người thủy thủ, như giọt nước đã tràn ra khỏi miệng ly, cô bé bại liệt đã bất ngờ đứng dậy, tiến đến với chú chim mà cô hằng mơ ước bằng chính đôi chân của mình. Và từ đó trở đi, cô đã không còn bị bại liệt nữa, mà trở lại trường học và còn vươn tới nhiều mơ ước khác trong cuộc đời. Sử dụng những lời nói để truyền năng lực cho người khác là điều hết sức tốt đẹp và cần thiết. Đây là điều mà Thầy Giê-xu vẫn thường làm cho các môn đệ của Ngài. Trong suốt khoảng thời gian, thầy trò cùng nhau rong ruổi loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Khi ông Phêrô, người đồ đệ thân tín của Ngài, cảm thấy hết sức ngưỡng mộ quyền năng có thể đi trên mặt biển của Ngài, và cũng muốn làm được điều kỳ diệu ấy là đi trên mặt biển để đến với thầy mình, Chúa Giê-xu đã không ngần ngại khuyến khích ông, cứ đến. Nhờ vậy mà ông Phê-rô cũng đặt chân được lên mặt nước, và với sự trợ giúp của thầy, cả hai cùng lên thuyền bình yên. Noi gương Chúa Giê-xu, với kinh nghiệm và vốn sống của mình, chúng ta cũng hãy truyền cho người khác, đặc biệt là người trẻ, những suy nghĩ tích cực về bản thân, những ước mơ hoài bão và cả những năng lực mạnh mẽ để chạm đến những ước mơ hoài bão đó. Ước gì bằng đời sống thấm nhuần lòng bác ái vị tha và đức tin sống nơi Thiên Chúa, chúng ta hãy giúp cho những người trẻ trong gia đình, trường học, giáo xứ và những nơi mà mình hiện diện có được những ước mơ cao đẹp về sự quảng đại sống cho tha nhân và bừng cháy niềm tin tưởng, phó thác cậy trông vào sức mạnh của Thiên Chúa, đặc biệt trong thời điểm đầy thử thách vì đại dịch COVID-19 hiện nay. Nhờ đó, những người trẻ của chúng ta sẽ không ngần ngại hay do dự trước ngưỡng cửa của đời sống hôn nhân và cũng không sợ hãi mà dấn thân bước vào đời để thực hiện những ước mơ hoài bão cao đẹp và ý nghĩa của đời mình. Lạy Chúa, đại dịch toàn cầu COVID-19 khiến cho bao người đang đối diện với chuỗi ngày hiện tại đèn tối. Nhiều bạn trẻ đang hoang mang và lo lắng cho những hoài bão, dự định và con đường sự nghiệp của mình trong tương lai. Xin Chúa ban ơn giúp chúng con biết yêu thương, nâng đỡ và khích lệ những người trẻ trong gia đình và xung quanh mình, để họ luôn giữ vững được niềm tin nơi Chúa và vẫn đong đầy nhiệt huyết và hy vọng vào tương lai ngời sáng phía trước. Amen.
Khi con bơ vơ, Ngài là nơi nương ấn. Khi con cô đơn, xin Ngài đến vui an. Khi con buồn đau, Ngài hằng đến chiến thắng. Khi con tuyệt vọng, được gọi tiếng Giê-xu. Khi con phân trần, Ngài hằng luôn trông tin. Khi con đi hoang, mặt Ngài với theo con. Khi con tội lỗi, Ngài lại chết cho con. Khi con vội phản, tình Ngài vẫn thiên thu. Ngài là chân lý cho đời ai lầm đường. Ngài là ánh sáng soi rọi giữa đêm đen. Ngài là tự do cho trần gian vui sáng. Ngài là con đường con nguyện bước theo Ngài. Ngài là chân cho đời ai lần đường. Ngài là ánh sáng soi rọi giữa đêm đen. Ngài là sự sống cho trần gian tươi sáng. Ngài là con đường con nguyện bước theo Ngài vui. Ngài là con đường con nguyện bước theo Ngài vui.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.